Số 461, Chuyện Đại Dương Dasaratha, Tiền Thân Dasaratha, Lakka Hiền Đệ lẫn Sita. Chuyện này, Bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về một người địa chủ có cha chết. Khi người cha từ trần, lòng người ấy tràn ngập đau buồn, bỏ dở mọi công việc của mình. Ông chìm đắm trong nỗi u sầu. Vào một buổi sáng, Bậc Đạo Sư nhìn xuống thế gian, nhận thấy người ấy đã đến thời kỳ thành thục đế đắc quả dự lưu. Hôm ấy, khi đã đi khất thực tại xá vệ và thọ thực xong, Ngài bảo các tỳ kheo lui về, rồi Ngài đem theo một vị tỳ kheo trẻ đi đến nhà người ấy. Ngài chào ông và nói với ông trong lúc Ngài ngồi đó bằng những lời ngọt ngào như mật. Này cư sĩ, ông đang sầu muộn phải chăng? Cư dân bạch Thế Tôn, con đang buồn vì cha con mất. Bậc Đạo Sư bảo, này cư sĩ, các bậc trí nhân ngày xưa hiểu rõ tám pháp của thế giới này, được và mất, dinh và nhục, khen và chê, lạc và khổ. Nên khi cha mất, các ngài không thấy đau buồn dù chỉ mảy may. Rồi theo lời thỉnh cầu của ông, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ tại Ba La Nại, một vị đại vương mệnh danh là Dasaratha từ bỏ các ác đạo và cai trị theo chánh pháp. Trong số 16.000 cung phi, vị chánh hậu sinh hạ 2 dương tử và 1 công chúa. Thái tử được đặt tên là Brahma Pandita hay hiền giả Rama. Vị thứ hai được đặt tên là Lakhana hay Cát Tường, và tên công chúa là Sita hay Thanh Lương. Theo thời gian chánh hậu qua đời, lúc bà từ trần, dù bị nỗi đau buồn xâm chiếm trong một thời gian, nhưng khi được triều thần thúc giục, Ngài cử hành tang lễ bà xong, lại phong cho một dương phi khác lên làm chánh hậu. Bà này được vua hết sức sủng ái, sau đó bà thụ thai, được vua chăm sóc rất ân cần chu đáo và sinh hạ một hoàng nam đặt tên là dương tử Bharata. Vua rất yêu quý dương tử ấy và bảo chánh hậu, này ái khanh, ta ban cho nàng một ân huệ, nàng hãy chọn đi. Bà nhận đặc ân trên, nhưng xin vua cho bà quản lại sự chọn lựa ấy một thời gian. Khi vương nhi lên 7 tuổi, bà đến yết kiến vua và tâu. Tâu thánh thượng, ngài đã hứa ban một đặc ân cho dương tử, con của thần thiếp. Giờ đây, xin ngài ban cho thần thiếp được chăng? Ái khanh hãy chọn đi, vua phán. Tâu thánh thượng, bà bảo, xin ban dương quốc này cho con thần thiếp. Vua tỏ vẻ bất cần đối với bà. Lui ra ngay, này ác nữ nhân. Ngài phán một cách giận dữ. Hai dương nhi của ta sáng rực như hai ngọn lửa hồng. Ngươi muốn giết chúng đi, rồi đòi ngay vàng cho con của ngươi đấy chăng? Bà hoảng sợ chạy về cung thất nguy nga của bà. Rồi các ngày tiếp theo, lại cố xin vua đặc ân ấy mãi. Vua không chấp thuận ban cho bà ân huệ ấy. Ngài nghĩ thầm, nữ nhân thường vong ân và phản bội. Ác phụ này có thể dùng chiếu chỉ giả mạo hay hối lộ gian trá để ra giết các con ta. Vì vậy, Ngài cho triệu hai con đến và kể hết mọi việc cho con nghe, rồi phán. Này hai dương nhi, nếu các con ở đây, chắc tai họa có thể xảy ra cho các con. Vậy hãy qua vương quốc bên cạnh ta, hoặc vào rừng, rồi khi thân ta đã được hỏa táng, hãy trở về thừa kế vương vị thuộc về gia tộc của các con. Sau đó, Ngài triệu các thầy tướng số đến hỏi về thọ mạng của Ngài. Họ tâu rằng Ngài có thể sống thêm 12 năm nữa. Rồi Ngài bảo, này các con, sau 12 năm, các con phải trở về và dương cao chiếc lọng của hoàng gia. Hai dân tử hứa lời xong và vừa đi khỏi cung điện vừa khóc lóc. Công nương Sita nói, ta cũng sẽ đi cùng hai dương huynh. Nàng vào từ biệt phụ dương, vừa ra đi vừa khóc lóc. Cả ba anh em lên đường giữa đám đông dân chúng. Ba vị bảo dân chúng lui về, rồi tiến lên cho đến khi đi tận vùng tuyết sơn. Tại đó, ở một nơi có nước chảy nhiều và thuận tiện để hái quả rừng, hai vị dựng am tu và sống tại đó bằng quả cây. Trí giả Lakhana và Sita nói với trí giả Rama, đại hiền huynh ở địa vị thân phụ của chúng em, vậy xin ở lại trong am và chúng em sẽ đi hái quả về nuôi hiền huynh. Chàng đồng ý. Từ đó hiền giả Rama ở tại nhà, còn hai em cùng đi mang quả rừng về nuôi chàng. Ba vị sống tại đó như vậy và nuôi thân bằng quả rừng quan dại. Song vua Dasaratha héo mòn vì nhớ các con nên từ trần vào năm thứ 9. Trong lúc cử hành tang lễ vua, hoàng hậu ra lệnh Dương Chất Lộng phong dương cho con trai bà là Dương Tử Bharata. Nhưng triều thần bảo các vị Dương Tử chúa tể của Chất Lộng này đang ở trong rừng, nên đại chúng không cho phép việc ấy. Dương Tử Bharata lại bảo: ta sẽ đi tìm đại dương huynh Rama trong rừng về và Dương Chất Lộng phong dương cho ngài. Mang theo năm biểu tượng của Dương Quyền, bảo kiếm, lọng trắng, dương miệng, đôi hài và cái quạt bằng lông đuôi trâu rừng, chàng lên đường cùng một đoàn hộ tống đầy đủ bốn đạo quân, voi, kỵ mã, xe, bộ binh, đến nơi ba vị đang trú ngụ. Không xa đó mấy, chàng ra lệnh cắm trại, rồi cùng vài triều thần đi đến giếng dùng ẩn am. Vào lúc hiền giả Lakhana cùng Sita đã đi vào rừng, hiền giả Rama đang ngồi ở cửa am, vô tư và thanh thản như một pho tượng bằng vàng ròng vững chắc. Vị Dương Tử đến gần ngài đảnh lễ rồi đứng một bên, kể cho ngài nghe mọi việc xảy ra ở Dương Quốc, vừa quỳ xuống chân ngài cùng đám triều thần, vừa òa lên khóc nức nở. Hiền giả Rama không buồn cũng không khóc, tâm trí ngài không còn xúc động nữa. Sau khi Bharata đã hết khóc và ngồi xuống, mãi đến chiều hai vị kia mới trở về với mớ quả rừng. Hiền giả Rama suy nghĩ: hai em kia còn trẻ, chúng không có trí tuệ tỉnh giác như ta. Nếu thình lình chúng được nghe tin rằng phụ dương đã băng hà, nỗi đau khổ sẽ lớn quá mức chúng chịu đựng. Ai biết được tim chúng lại chẳng tan nát ra. Vậy ta sẽ dụ chúng bước xuống nước, rồi tìm phương tiện tỏ bày sự thật. Rồi vừa chỉ cho hai em một nơi ở phía trước có nước, ngài bảo: các em đi ra ngoài lâu quá, vậy đây là cách để các em hối lỗi. Hãy bước xuống dũng nước kia và đứng đó. Rồi ngài ngâm nửa dần kệ: Laka hiền đệ lẫn Sita bước xuống ao kia cả đấy mà. Chỉ một lời thế là đủ, hai vị bước xuống nước và đứng đó. Lát sau ngài báo tin cho hai em bằng cách ngâm nửa dần kệ tiếp. Dương Tử Para vừa nói rõ Đa Sa đại đế đã băng hà. Khi hai vị nghe tin Dương Phụ băng hà, liền ngất xỉu. Ngài lặp lại tin ấy, hai vị lại ngất xỉu. Đến lần thứ ba, hai vị vẫn ngất đi. Các triều thần liền đỡ họ dậy và đem họ ra khỏi nước, rồi đặt họ lên đất khô ráo. Khi hai vị đã được an ủi khuyên lơn, cả hai vẫn ngồi khóc lóc kêu gào. Lúc ấy Dương Tử Bharata suy nghĩ: Dương Quỳnh Lakhana và Dương Tỷ Sita không thể nào ngăn nổi sầu bi khi nghe tin phụ dương từ trần. Song hiền giả Rama chẳng than khóc kêu gào gì cả. Ta không biết nguyên nhân gì khiến Dương Quỳnh chẳng sầu muộn, ta sẽ hỏi xem. Rồi chàng ngâm dần kệ thứ hai hỏi: cho biết Rama bởi lực gì gặp buồn Quỳnh lại chẳng sầu bi, lòng Quỳnh sầu muộn không tràn ngập dù được tin dương phụ mất đi. Sau đó Rama giải thích lý do ngài không cảm thấy sầu bi bằng cách đáp lời: khi chẳng làm sao giữ vật nào, dù cho người ấy có kêu gào. Vậy nên người trí đầy thông tuệ phải tự hành mình bởi cớ sao? Các đám thanh niên kẻ trưởng thành, người ngu cùng với bậc thông minh, giàu nghèo kết cuộc đều cầm chắc, phải chết từng người giữa chúng sinh. Như ta đứng trước quả cây mùi, hay phát sinh niềm sợ quả rơi, cũng vậy phát sinh lòng sợ chết với phàm nhân ở khắp muôn người. Nhiều kẻ vừa trông thấy buổi mai, có khi chiều tối đã lìa đời, và người được thấy khi chiều xuống, vừa mới sáng mai đã mất rồi. Nếu người ngu dại hoặc cuồng điên, phúc lạc đổ dồn đến tự nhiên, khi nó tự hành bằng nước mắt, bậc hiền làm giống kẻ kia liền. Cách này đây nó tự hành mình, kẻ ấy gầy mòn lại tái xanh. Nước mắt chẳng làm gì ích lợi, chẳng làm người chết được hồi sinh. Như nhà cháy rực lửa đang hồng, được dập tắt liền với nước sông. Người mạnh, người hiền, người có trí, những người hiểu giáo lý tinh thông. Nỗi buồn đem rắc như bông vải, khi có cuồng phong thổi bão bùng. Một khi sinh vật phải lìa trần, một kẻ khác liền được thọ thân, kết hợp với nhiều dây trói buộc, có cùng đặc tính một nguồn căn. Phước phần mỗi kẻ đều tùy thuộc vào những dây liên hệ buộc ràng. Người mạnh tinh thông lý nhiệm màu, quán sát đời này lẫn kiếp sau, hiểu bản chất này chung của chúng, cho nên chẳng bị nỗi buồn rầu. khiến cho lòng trí mình dao động, dù có khổ đau đến độ nào. Vậy ta nên cống hiến song thân, phụng dưỡng các ngài phẩm vật dân, ta sẽ bảo tồn di tích cũ, ấy là hành động của hiền nhân. Trong các dần kệ này, ngài đã giải thích tính vô thường của vạn vật. Khi hội chúng nghe pháp thoại này của hiền giả Rama làm sáng tỏ quy luật vô thường, họ đều tiêu tan mọi nỗi sầu muộn. Sau đó, dương tử Parata kính chào hiền giả Rama và gian xin ngài nhận lãnh vương quốc ở Ba La Nại. Hiền giả Rama bảo, này vương đệ, hãy đem Lakshmana và Sita về với vương đệ, và chính các vương đệ hãy chăm lo cai trị đất nước. Tâu chúa thượng, không được, xin chúa thượng đảm nhận quốc độ. Này vương đệ, phụ vương đã ban lệnh cho ta nhận lãnh quốc độ sau 12 năm. Nếu ta về bây giờ, ta sẽ không thi hành lệnh của vua ban. Vậy 3 năm nữa, ta sẽ về. Thế ai sẽ trị nước trong thời gian này? Chính vương đệ. Tiểu đệ không muốn thế. Vậy thì cho đến khi ta về, đôi hài này sẽ làm việc đó. Rama bảo, rồi tháo đôi hài rơm ra. Ngài trao chúng cho vương đệ. Thế là ba vị nhận lấy đôi hài, từ tạ vị hiền nhân và lên đường về Ba La Nại cùng với đoàn người hộ tống đông đảo. Trong 3 năm liền, đôi hài ấy cai trị vương quốc. Triều thần đặt chúng lên ngai. Khi hội chúng xét xử một việc gì, nếu dự kiện được xét xử sai, đôi hài sẽ đập vào nhau. Và khi thấy dấu hiệu ấy, sự việc kia được xét lại. Đến khi việc phán xét đúng đắn thì đôi hài nằm yên. Khi thời gian 3 năm ấy đã qua, bậc trí nhân ra khỏi rừng, đi đến Ba La Nại và vào ngự viên. Các vương tử nghe tin ngài đến, liền cùng một đoàn hộ tống đông đảo đi đến qua viên và phong Sita lên làm chánh hậu, rồi làm lễ quán đảnh, rảy nước thánh cho cả hai. Khi cử hành lễ quán đảnh như thế xong, bậc đại sĩ đứng trên chiếc vương xa lộng lẫy với một đám đông vây quanh tiến vào kinh thành, đi giữa quanh một vòng theo hướng bên hữu, rồi ngự lên thượng lầu vĩ đại của cung điện nguy nga Sukhandaka kia. Ngài trị nước tại đó rất chân chánh trong 16.000 năm và về sau đi lên cộng trú cùng hội chúng của chư thiên. Dần kệ này từ Trí Tuệ Tối Thắng giải thích phần kết thúc câu chuyện. 100 năm nhân với 60 lần, một vạn năm thêm chuyện kể rằng dũng sĩ Rama lên ngự trị, cổ ngài ba ngấn, hạnh phúc tràn. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Bây giờ, lúc kết thúc các sự thật, người địa chủ đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, vua Suddhodana là vua Dasaratha, hoàng hậu Mahamaya là mẫu hậu, mẹ của Rahula là Sita, Ananda là Bharata và ta chính là hiền giả Rama.